Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: tấn công cơ sở hạt nhân Iran, phải chăng Israel đang làm việc khó nhằn cho nhiều nước, do Thu Hằng trình bày.
Tổng thống Mỹ đang cân nhắc khả năng hỗ trợ Israel can thiệp quân sự vào Iran dù vẫn để ngỏ con đường ngoại giao. Tổng thống Pháp bày tỏ quan ngại về những vụ oanh kích của Israel ngoài các cơ sở hạt nhân ở Iran. Thủ tướng Đức thì thẳng thắn ủng hộ Israel, đất nước đang làm việc khó nhằn cho chúng ta từ trong nguyên văn. Từ nước bị chỉ trích gây thảm họa nhân đạo ở dải Gaza, Israel trở thành cứu tinh giúp phương Tây và nhiều nước Ả Rập loại trừ mối đe dọa hạt nhân Iran. Lời cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Quốc tế về khả năng Iran sẽ có vũ khí hạt nhân được Israel viện làm lý do biện minh cho các vụ tấn công tự vệ nhắm vào Iran từ ngày 13 tháng 6. Nhà nước Do Thái khẳng định việc loại bỏ chương trình hạt nhân Iran là nằm trong tầm tay, ngoại trừ cơ sở hạt nhân Fordo nằm sâu trong lòng đất cần phải dùng đến bom phá bom ke của Mỹ. Không chỉ trang thiết bị, các cơ sở hạt nhân, Israel còn muốn xóa sổ kiến thức của Iran thông qua việc sát hại các nhà khoa học của chương trình hạt nhân. Israel đang làm công việc một mũi tên trúng hai đích mà phương Tây và nhiều nước láng giềng ngầm muốn từ lâu nhưng không dám lên tiếng. Trước tiên phải nói đến năng lực hạt nhân đáng gờm của nước Cộng hòa Hồi giáo. Ngay cả Nga và Trung Quốc cũng bất bình trước những tham vọng của đồng minh, nhưng họ phải làm thinh vì cần hậu thuẫn. Thỏa thuận Vienna 2015-2018 thì đoản mệnh sau khi Mỹ rút, không hóa giải được các quan ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân, đặc biệt là ở những nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út v.v. và Israel. Các nước tham gia thỏa thuận Vienna cũng như Liên hiệp châu Âu bất lực nhìn Iran làm giàu uranium dù đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt và vô vọng khi bị chính quyền Trump gạt sang bên lề để đơn phương đàm phán với Tehran. Điều này giải thích cho lời cảm ơn của Thủ tướng Đức Merz bên lề thượng đỉnh G7 ở Canada vào ngày 17 tháng 3 khi ông ủng hộ Israel làm công việc khó nhằn cho chúng ta. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì hoan nghênh các vụ tấn công cho phép làm giảm khả năng làm giàu uranium và có hiệu quả theo mong muốn. Dường như Paris sẵn sàng cho Israel toàn quyền hành động nếu các chiến dịch cho phép loại bỏ vấn đề hạt nhân Iran trong 10 năm hoặc lâu hơn thế. Theo trang Le Nouvel Obs, thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen không kêu gọi ngừng bắn và khẳng định Iran không được có vũ khí hạt nhân, được coi là nguồn gây bất ổn chính ở trong vùng. Được hậu thuẫn, Israel nhắc lại giải pháp quân sự thay thế cho 23 năm thất bại của ngoại giao, cũng như chủ trương của Iran xóa sổ nhà nước Do Thái. Thứ hai là Israel cũng giúp phương Tây làm suy yếu một chế độ bị lên án từ nhiều thập niên. Một công đôi việc, quân đội nhà nước Do Thái tấn công vào cả các cơ sở hạ tầng năng lượng, các địa điểm quân sự, cơ quan tuyên truyền và các cơ sở liên quan đến bộ máy an ninh Iran nhằm gây bất ổn đất nước với hy vọng sẽ lật đổ chính quyền hiện tại ở Tehran. Theo nhận định với trang Fox 24 của Sahin Modares, phụ trách chương trình Iran của nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế Verona. Ngoài ra, khi bị suy yếu và rối loạn, chế độ Iran cũng không thể nuôi dưỡng những cánh tay nối dài của họ như Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen hoặc Hezbollah ở Liban. Đây là những lực lượng vẫn bị phương Tây liệt vào danh sách khủng bố và được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran trong cuộc chiến chống nhà nước Do Thái từ 2 năm nay, theo phát biểu của đại sứ Israel tại Pháp Joshua Zaka, và gây bất ổn trong khu vực. Iran vẫn bị cáo buộc cung cấp drone tự sát, Shahed cùng nhiều vũ khí khác để Moscow sử dụng trên chiến trường Ukraine. Chắc chắn Nga sẽ bị tác động không nhỏ về nguồn khí tài này. Cho dù Paris không có chung quan điểm với Israel, coi Iran là vấn đề chính ở trong vùng và nếu được giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn hơn, theo như phát biểu của một quan chức cấp cao Pháp, nhưng Tổng thống Macron đã tạm gác việc lên án Israel trong cuộc xung đột ở Gaza và hoãn việc thảo luận thành lập nhà nước Palestine. Theo chuyên gia Veronika Poniskova, chuyên gia về các xung đột Trung Đông, Đại học Portsmouth ở Anh Quốc, thì vào thời điểm gay cấn này thì không nước nào muốn cản Israel tấn công trực tiếp vào đầu của con bạch tuộc, tức là phát động một chiến dịch tổng tấn công nhắm vào Iran và chương trình hạt nhân của nước này.
Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về cuộc cược mạo hiểm của Thủ tướng Israel về thay đổi chế độ ở Iran. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội về chủ đề chính sách di trú ưu tiên nguồn nhân lực. có giá trị cao của Anh Quốc do thông tấn viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự. Trọng Thanh nói về vai trò lớn của cơ quan tình báo Mossad trong chiến dịch của Israel chống lại Iran.
Kính thưa quý vị, chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran mang tên Sư tử vươn mình khai màn vào ngày 13 tháng 6 gây hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong những ngày đầu tiên của chiến dịch, hàng loạt nhân vật cốt cán của chế độ Hồi giáo Iran thiệt mạng trong các cuộc oanh kích. Không quân Israel gần như lập tức làm chủ dễ dàng một phần bầu trời Iran. Các cuộc oanh kích phản công của Iran sang đất Israel dường như đã không mang lại hiệu quả mong muốn. Điều gì giúp Israel chiếm thế thượng phong như vậy? Giới chuyên gia về Israel và Iran đặc biệt chú ý đến vai trò của cơ quan tình báo Mossad. Một ngày trước cuộc tấn công, tướng Hossein Salami, chỉ huy vệ binh cách mạng Iran, lực lượng tinh nhuệ của chế độ được đặt dưới quyền điều hành của lãnh tụ tối cao, tuyên bố sẵn sàng cho mọi kịch bản. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, trong đêm ngày 13 tháng 6, viên chỉ huy cao cấp này đã thiệt mạng sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào đại bản doanh của lực lượng vệ binh cách mạng.
Tướng Hossein Salami từng tham chiến trong cuộc chiến tranh Iran và Iraq ở thập niên 1980 và ông cũng đã được nhiều người biết đến với câu nói năm 2018 thách thức Thủ tướng Israel là hãy học bơi ở Địa Trung Hải đề phòng trường hợp buộc phải đào tàu khỏi đất nước. Trong vòng chưa đầy một tuần lễ, hơn 20 nhân vật cốt cán của chế độ Iran đã thiệt mạng trong các cuộc oanh kích, nhiều địa điểm chiến lược đã bị phá hủy.
Sử gia Pháp Yvonique de Noël, tác giả cuốn Những cuộc chiến tranh bí mật của Mossad trong một cuộc tọa đàm với AFP mang tựa đề Làm thế nào giải thích được hiệu quả đáng sợ của Mossad đã ghi nhận vai trò lớn của tổ chức này trong chiến dịch sư tử vươn mình. Cho dù chỉ một mình, lực lượng tình báo đối ngoại của Israel là không đủ nếu không có sự phối hợp của các nguồn thông tin khác về mặt kỹ thuật như hình ảnh vệ tinh cũng như tin tức từ các nguồn tình báo khác bao gồm của Hoa Kỳ, cho dù vai trò này không được xác nhận. Về mặt chính thức, mục tiêu hàng đầu của chiến dịch nói trên là chặn đứng tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của chế độ Hồi giáo Iran, bị coi là đe dọa sống còn đối với Israel. Theo một số nhà quan sát, trong chiến dịch này, lực lượng tình báo đối ngoại Israel có hai đích nhắm chính.
Thứ nhất là các nhân vật chủ chốt của chế độ, từ các chỉ huy quân đội, những người thân cận với thủ lĩnh tối cao, giáo chủ Ali Khamenei, rồi giới khoa học phụ trách các chương trình hạt nhân quân sự. Và thứ hai là nỗ lực vô hiệu hóa khả năng phản công của quân đội Iran. Cả hai đích nhắm này liên hệ mật thiết với nhau và Mossad góp phần chủ yếu trong việc thực thi các mục tiêu vừa kể.
Theo Trung tá Sarit Zehavi, quân nhân dự bị Israel, người sáng lập một trung tâm tư vấn chuyên về an ninh, thì để triệt hạ năng lực của quân đội Iran, phá hủy các cơ sở quân sự là không đủ mà cần tiêu diệt các chỉ huy. Việc nhiều sĩ quan cao cấp bị giết ngay trong phòng ngủ bằng drone mang thuốc nổ hay bị tấn công khi đang ở dưới hầm cho thấy quân đội Israel biết rõ là các nhân vật cốt cán này có mặt ở đâu và vào thời điểm nào. Ngày 17 tháng 6, tức 4 ngày kể từ khi khởi đầu chiến dịch, tướng Ali Satmani, tân tổng tham mưu trưởng kiêm tân tư lệnh vệ binh cách mạng, sĩ quan cao cấp nhất và được coi là người thân cận nhất với giáo chủ Iran, thiệt mạng chỉ ít ngày sau khi tổng tham mưu trưởng tiền nhiệm tử thương. Một cựu sĩ quan của Mossad, Basimashin, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu về An ninh Quốc gia ở Tel Aviv cho biết là Mossad đã bí mật triển khai nhiều xe mang các hệ thống tấn công với công nghệ tiên tiến, bố trí ngay sát những nơi Iran đặt tên lửa, tương tự như Ukraine đã làm trong chiến dịch tấn công quy mô lớn mới đây nhắm vào các sân bay quân sự nằm sâu trong đất Nga. Theo chuyên gia về an ninh này, thì những gì mà quân đội Israel đã làm với sự hỗ trợ của Mossad quả là vượt quá những gì mà ta có thể tưởng tượng.
Nhờ các cuộc tấn công với nòng cốt là các lực lượng tại chỗ nhắm vào lực lượng phòng không không quân của Iran, ngày hôm sau thì các phi cơ F-15 và F-35 của Israel hoạt động tự do trên bầu trời. Theo các nhà quan sát, trong số hàng trăm phi cơ Israel tham gia trực tiếp vào chiến dịch, trong những ngày đầu tiên thì gần như là không có phi cơ nào bị bắn hạ.
Drone mang thuốc nổ cũng được sử dụng để tập trung tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất, được coi là một lá chủ bài của Iran. Theo tình báo Israel, Iran có nhiều tên lửa nhưng thiếu bệ phóng. Việc hàng chục bệ phóng bị phá hủy làm giảm mạnh khả năng phản công của Tehran. Một số nhà quan sát cho rằng nếu các bệ phóng không bị hủy diệt thì Israel có thể sẽ phải đương đầu với số lượng tên lửa nhiều gấp bội, số lượng 200 trái phóng trong 3 đợt liên tiếp cuối tuần lễ vừa qua.
Về mặt truyền thông, lực lượng tình báo đối ngoại Mossad của Israel không những đã công khai khẳng định vai trò mà lần đầu tiên còn công bố những hình ảnh cho thấy là Mossad ở tuyến đầu trong chiến dịch này.
Đoạn video cho thấy hai nhân viên Mossad với gương mặt được làm mờ đi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, cùng với các video về rocket hủy diệt một hệ thống phòng không của Iran và nhiều drone mang thuốc nổ được phóng đi từ một địa điểm do Mossad kiểm soát ngay tại Iran. Các video công khai về các hoạt động của Mossad được các chuyên gia như nhà báo điều tra Vaysay Nuzil khẳng định là nằm trong chiến thuật tuyên truyền của Mossad, không chỉ cho thấy sức mạnh của tổ chức này mà còn gieo rắc hoang mang trong hàng ngũ đối phương. Theo giới chuyên gia, thì vai trò lớn của lực lượng Mossad trong chiến dịch sư tử vươn mình chống lại chương trình hạt nhân quân sự của chế độ Hồi giáo Iran đang diễn ra, trên thực tế là đỉnh điểm của cả một tiến trình kéo dài ít nhất từ 2 thập niên. Nhà địa lý chính học người Israel Michael Horit nhận lưu ý là Israel đã theo dõi chương trình hạt nhân của Iran trong ít nhất là hơn 15 năm. Các cuộc tấn công là kết quả của nhiều năm thu thập thông tin tình báo và thâm nhập vào chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Nhà báo điều tra Vaysay Nuzil trong một cuộc trả lời phỏng vấn với AFP ghi nhận 3 giai đoạn của tiến trình dài hơi này với mục tiêu không chỉ phá vỡ chương trình hạt nhân mà là toàn bộ hệ thống chỉ huy và thậm chí cả chế độ Hồi giáo Iran, coi nhà nước Israel là đối tượng triệt hạ. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ những năm 2004-2005 với mục tiêu trước hết là xâm nhập vào các trao đổi liên lạc của các lãnh đạo cấp cao Iran. Giai đoạn thứ hai là tập trung vào việc tuyển dụng nhân lực ngay tại Iran trong giới đối lập cũng như trong chính hệ thống chính quyền. Giai đoạn thứ ba được đánh dấu bởi cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Hamas tại Israel vào ngày 7 tháng 10, 2023. Mục tiêu của Israel là triệt hạ tổ chức Hamas Palestine, làm suy yếu Hezbollah cùng đồng minh của Iran tại Liban, nước láng giềng với Israel. Theo chuyên gia Vaysay Nuzil, thì việc Tehran đáp trả Israel bằng tên lửa sau vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah tại Iran hồi cuối năm 2024 đã thúc đẩy Mossad và quân đội Israel chuẩn bị cho chiến dịch sư tử vươn mình chống lại chế độ của các giáo sĩ tại Iran.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp vào xung đột giữa Israel và Iran, nhưng vẫn để ngỏ con đường ngoại giao. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Ukraine Zelensky vào giai đoạn cuối của đàm phán hòa bình. Thủ tướng Thái Lan xin lỗi sau vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Mỗi ngày một sự kiện tấn công cơ sở hạt nhân Iran, phải chăng Israel đang làm việc khó nhằn cho nhiều nước? Theo dòng thời sự, vai trò lớn của cơ quan tình báo Mossad trong chiến dịch của Israel chống lại Iran. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Kính thưa quý vị, tình hình Trung Đông vẫn chiếm lĩnh trang nhất, lấn át các thông tin thời sự khác. Le Monde chạy tít Iran, ý đồ can thiệp của Mỹ. Libération cho rằng Israel và Iran trùm ở trung tâm căng thẳng. L'Echo mô tả Tehran dưới bão lửa Israel. Le Figaro giải thích Mossad đã thâm nhập Iran như thế nào. Nhật báo Cánh Hữu nhận định những gì Mossad thực hiện được đã vượt quá sức tưởng tượng.
Hôm 12 tháng 6, tướng Hossein Salami, chỉ huy vệ binh cách mạng, tự tin tuyên bố trước ống kính truyền hình là sẵn sàng cho mọi kịch bản. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, nhân vật thân cận với đại giáo chủ là một trong những người đầu tiên bị chiến dịch sư tử vươn mình triệt hạ ngay tại tổng hành dinh.
Nhà báo Sararet Medboudi tị nạn ở Paris nói đó không chỉ là một thất bại quân sự mà là sự sụp đổ của một huyền thoại, hết lời chứng. Một chế độ trong nhiều thập niên xây dựng tính chiến tranh trên chiến lược bất khả xâm phạm nhưng lại không bảo vệ được những nhà lãnh đạo của mình. Trong vòng chưa đầy một tuần lễ, hơn 20 nhân vật hàng đầu của chính quyền đã bị trừ khử, cho thấy từ nhiều năm qua, tình báo Israel đã cài cắm sâu trong lòng nước Cộng hòa Hồi giáo đêm 13 tháng 6. Khi 200 phi cơ tiêm kích Israel bay đến tấn công Iran ở cách xa 1.500 cây số, các phi công biết rằng thành công của họ tùy thuộc vào những chiến binh trong bóng tối. Ekip Mossad có hai nhiệm vụ, một mặt ám sát các thủ lãnh quân sự, những người thân tín của giáo chủ Ali Khamenei, các nhà khoa học phụ trách chương trình nguyên tử, mặt khác vô hiệu hóa khả năng trả đũa của quân đội Iran. Ngay đêm đầu tiên, các sĩ quan cao cấp bị drone chứa chất nổ giết chết ngay trong phòng ngủ, số khác trong bong ke mà Mossad biết rằng họ sẽ lánh vào khi có báo động.
Ba mặt trận được kích hoạt cùng một lúc. Ở miền Trung, một đơn vị triển khai hệ thống dẫn đường chính xác gần các địa điểm đặt hỏa tiễn địa đối không.
Mossad đã bí mật đưa vào các xe có dấu vũ khí tân tiến theo kiểu chiến dịch mạng nhện của Ukraine để phá hủy hệ thống phòng không của Iran trước những chiếc F-15 và F-35 có thể tung hoành. Đồng thời, các drone tự sát được lắp ráp trong những xưởng bí mật trên lãnh thổ Iran được tung vào các bệ phóng hỏa tiễn địa đối địa, phá được mấy chục chiếc. Tình báo Israel biết điểm yếu của Tehran là có nhiều tên lửa nhưng lại có ít bệ phóng. Kết quả là sau đó, Iran chỉ có thể trả đũa yếu ớt. Những ngày sau, Mossad chứng tỏ nắm rất vững tình hình. Những thông điệp được gửi đến những người có thể lên thay các nhân vật đã bị ám sát như một lá thư nhét vào khe cửa, một cuộc gọi vào điện thoại của người vợ, v.v. Hôm thứ Ba, Thiếu tướng Shadman vừa thay thế Tổng tham mưu trưởng tiền nhiệm thì bị diệt tiếp. Không một lãnh đạo Iran nào còn có thể an toàn.
Làm thế nào mà chế độ Hồi giáo Iran lại để cho kẻ thù đáng gờm nhất xâm nhập dễ dàng được như vậy? Việc đàn áp các đợt biểu tình, làn sóng xanh năm 2009, đợt phản kháng 2017-2019, phong trào phụ nữ cuộc sống và tự do năm 2022, rốt cuộc đã khiến chế độ Iran trở nên mù quáng.
Nhà báo Mehboudi cho biết, các nhân viên an ninh lo đặt camera giám sát để truy lùng những phụ nữ không choàng khăn trên đường phố hay trong xe, coi người dân như kẻ thù, thì kẻ thù thực sự lặng lẽ tiến vào. Israel gây dựng được một mạng lưới đặc tình trên cả nước, các thanh niên bất mãn, các nhà hoạt động ở vùng Kurdistan, những nhóm ly khai v.v. Thậm chí một bộ phận nhỏ của vệ binh cách mạng cũng bị xâm nhập. Iran bị đánh ngay tại trung tâm là nhờ đưa vào được linh kiện của drone qua khu vực đồi núi của người Kurdistan. Bên cạnh sư tử vương mình còn có chim sẻ săn mồi, một nhóm tin tặc thân Israel. Ngân hàng Sepah quản lý tài khoản các thành viên vệ binh cách mạng và quân đội Iran đã bị tê liệt vào sáng thứ Ba. Đến chiều, Internet bị rối loạn nghiêm trọng và hôm sau, sàn giao dịch tiền ảo Nobites bị tấn công, thiệt hại 48 triệu đô la. Chim sẻ săn mồi là cái tên có vẻ được chọn để đối chọi với nhóm tin tặc Iran có cái tên rất lừa đảo là mèo con dễ thương. Le Monde giải thích cách thức Israel chiếm được thế thượng phong trên không phận Tehran. Quân đội của Iran đã mất tất cả các chàng S-300 và radar tầm xa, chỉ còn 4 vòng phòng không bao phủ Tehran là 3 địa điểm nguyên tử Natan, Fordo, Isfahan, nhà máy bút xe ở vịnh Bexit và một cảng. Cùng với eo biển Ormuz, Iran chỉ còn có thể trông cậy vào hỏa tiễn đạn đạo ngày càng cạn bớt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Sử dụng giải pháp quân sự với Iran hay không? Có thể có và cũng có thể không. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sắp sửa phải có một quyết định quan trọng trong nhiệm kỳ này đối với quốc gia đã gây bất ổn cho Trung Đông từ 1979 và là đối thủ chính của Hoa Kỳ trong khu vực.
Trong nhiệm kỳ 2, Tổng thống không có được đội ngũ cố vấn quân sự và ngoại giao truyền thống. Le Figaro nhận xét các bộ quốc phòng, ngoại giao, cơ quan tình báo bị rối rắm vì thanh trừng, chỉ có ảnh hưởng hạn chế. Phòng tình huống mà ông Trump tập họp hôm thứ Ba không có bao nhiêu chuyên gia thực sự cũng như những tiếng nói phản biện. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth không tin tưởng cả các cộng sự. Văn phòng của ông ở lầu năm góc treo tấm ảnh rất lớn của bà vợ. Trump không còn cố vấn an ninh quốc gia sau khi ông Mike Wall ra đi, Ngoại trưởng Marco Rubio kiêm luôn hai chức. Các hồ sơ ngoại giao quan trọng được trao cho Steve Witkoff, bạn chơi gôn của Trump. Bản thân ông này nói rằng mình là nhà ngoại giao amateur, tự học bằng cách xem phim tài liệu trên Netflix. Phó Tổng thống J.D. Vance không có mấy kinh nghiệm, còn Giám đốc tình báo Tulsi Gabbard không được Trump coi trọng. Liên minh MAGA cũng chia rẽ, Fox News thường được Trump lắng nghe, ngay từ đầu muốn Hoa Kỳ can thiệp. Còn hai người có ảnh hưởng khác là Tucker Carlson và Steve Bannon phản đối. Lizico dẫn một nguồn tin ẩn danh cho biết xu hướng giải pháp ngoại giao đang xa dần. Trump đăng những tin ngày càng hiếu chiến hơn. Tờ Wall Street Journal, vốn hay chỉ trích ông Trump, nay đòi hỏi tái lập năng lực răn đe, đã bị giảm sút khi Joe Biden để cho Afghanistan rơi vào tay Taliban, nhấn mạnh can thiệp vào Iran sẽ khiến Trung Quốc không dám chiếm Đài Loan. Tướng Eric Kurila, biệt danh là khỉ đột, chỉ huy các chiến dịch ở Trung Đông cũng cổ vũ, còn vài tháng nữa sẽ về hưu vì tướng không còn nhiều thời gian để lao vào một chiến dịch quyết định. Rizico đặt câu hỏi, ai có thể níu lại tay ông Trump đang hừng hực khí thế, ngay cả những người chủ trương cô lập nhất cũng trở nên chè chặt. Sidivan, vốn luôn đòi bỏ rơi Ukraine, nói theo Trump rằng Iran không thể có vũ khí nguyên tử. Thủ lãnh tổ chức Canyon Turning Point USA mới đây còn lo ngại việc can thiệp này ca ngợi tính thực tế của Tổng thống và nói rằng một số cuộc chiến có thể biện minh được.
Nhưng hạ bệ giáo chủ Khomeini thì ai sẽ lên thay? Đây là câu hỏi lớn được báo chí đặt ra. Các nhà quan sát lo ngại khoảng trống quyền lực sẽ dẫn đến hỗn loạn.
Lysenko nhận xét, các nhà đối lập đều đã chết, đang ngồi tù hay bị quản thúc. Giới trẻ từng nổi dậy sau cái chết của cô gái Mahsa Amini bị cảnh sát phong tục đánh chết. Dù đôi khi còn lôi kéo được cha mẹ tham gia, nhưng phong trào mạnh mẽ và phi đảng phái này lại không được tổ chức và không có thủ lãnh. Vì bị đàn áp tàn bạo, không có tổ chức chính trị khả tín nào thay thế được nếu chế độ sụp đổ. Đây cũng là trường hợp của đa số nước độc tài. Còn đối lập ở hải ngoại không được tin tưởng vì không cùng điều kiện sống. Thái tử Reza Pahlavi, con cựu cựu vương bị lật đổ, ít được ưa thích. Phong trào MEK ra đời năm 1965 bị coi là phản bội, bị nhiều nước phương Tây xếp là tổ chức khủng bố. Một sự chuyển đổi dân chủ một cách hòa bình khó thể diễn ra tại Iran vì có những phong trào ly khai của người Azeri, Ả Rập, Kurdistan, Baluch. Giải pháp cuối cùng là chỉnh đốn chế độ, kết thúc chương trình nguyên tử, thay thế Khamenei. Từ nhiều năm qua, các phe phái vẫn cạnh tranh để lên thay cháu chủ đã 86 tuổi. Con trai Khamenei là Murtaba, có tiếng là cứng rắn, kiên quyết bảo vệ chủ thuyết của Cộng hòa Hồi giáo, thù nghịch với Israel, coi khăn choàng là biểu tượng nhất định phải có nơi phụ nữ, tôn giáo đứng trên chính quyền. Còn giả thiết một cuộc đảo chánh của vệ binh cách mạng khó thể xảy ra nếu bại trận, vì cuộc chiến đấu này cũng là của họ.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Minh Anh nói về việc thay đổi chế độ ở Iran, liệu có phải là một cuộc cược mạo hiểm của Thủ tướng Israel hay không?
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, mục tiêu thực sự của chiến dịch Rising Lion do Israel tiến hành từ ngày 13 tháng 6, 2025, không chỉ nhằm mục đích vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhà nước Do Thái chủ yếu muốn đẩy nhanh sự sụp đổ chế độ Tehran. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, một sự thay đổi chế độ chỉ có thể dẫn đến việc trao quyền lực cho lực lượng vệ binh cách mạng. Cho đến hiện tại, các điểm tấn công của Israel tại Iran cho thấy, trong ngắn hạn, mục tiêu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu là bắn phá các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm giảm đáng kể chương trình vũ khí của nước này. Nhưng Thủ tướng Israel đã nói rõ là cuộc chiến với Iran chắc chắn có thể dẫn đến một sự thay đổi chế độ tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Đây chẳng phải là điều bí mật. Từ lâu chính phủ Israel cũng như nhiều quan chức các đời chính phủ Mỹ đều mong muốn sự sụp đổ của chính phủ Iran hiện nay. Tình hình tại Iran sẽ biến đổi ra sao trong trường hợp chính quyền Tehran hiện nay sụp đổ?
Nước Cộng hòa Hồi giáo được giáo chủ Ruhollah Khomeini thành lập năm 1979 và có một cơ cấu chính phủ mang các yếu tố dân chủ, thân quyền và độc tài. Theo đó, nhà nước được điều hành bởi các giáo sĩ và các lập pháp Hồi giáo, nhằm đảm bảo rằng mọi chính sách đều tuân thủ theo luật Hồi giáo.
Vì Iran từng là quốc gia quân chủ lập hiến trước cách mạng, nên các yếu tố thần quyền đã được ghép vào các yếu tố Cộng hòa hiện có, chẳng hạn như nghị viện, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, hệ thống lập pháp của Iran là đơn viện, nghĩa là một viện quốc hội duy nhất, và nước này cũng có tổng thống, hiện nay là ông Masoud Pezeshkian. Hai định chế này được bầu chọn qua các cuộc bầu cử thường kỳ. Dù vậy, theo giải thích trên trang The Conversation từ nhà nghiên cứu Andrew Thomas, chuyên gia về Trung Đông, Đại học Deakin của Úc, tuy được bao phủ các yếu tố dân chủ, nhưng trên thực tế đây là một mạch khép kín giúp giới giáo sĩ duy trì quyền lực và ngăn chặn mọi thách thức đối với lãnh đạo tinh thần tối cao, vị trí cao nhất trong một hệ thống quyền lực được phân cấp rất rõ ràng mà người đứng đầu hiện nay là giáo chủ Ali Khamenei. Năm nay 86 tuổi và từng là cựu tổng thống, ông Ali Khamenei đã được hội đồng chuyên gia, gần giống với Thượng viện, một cơ quan bao gồm 88 nhà luật học Hồi giáo, chọn trở thành lãnh đạo tối cao vào năm 1989 sau khi giáo chủ Khamenei qua đời. Nếu như các thành viên của Quốc hội, hội đồng chuyên gia cũng như vị trí tổng thống được bầu chọn qua lá phiếu phổ thông trực tiếp, thì tư cách các ứng viên tranh cử thành viên Quốc hội, hội đồng cũng như là tổng thống trước hết phải được hội đồng giám hộ, hay còn gọi là hội đồng bảo hiến, quyền lực thông qua. Định chế này có 12 thành viên, nhưng một nửa trong số này là do lãnh đạo tối cao bổ nhiệm, một nửa còn lại là do Quốc hội chỉ định. Cuối cùng, đích thân giáo chủ, lãnh đạo tinh thần tối cao là người bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan chính phủ quan trọng như cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC.
Nhìn vào cơ cấu này, đối với các nhà quan sát phương Tây, Iran còn xa mới được coi là một nền dân chủ. Nhưng họ cũng nhìn nhận rằng một sự thay đổi chế độ có thể dẫn đến một nền dân chủ hoàn toàn đi theo Mỹ và Israel cũng là điều không thể, bởi lẽ nền chính trị Iran cực kỳ chia rẽ phe phái.
Các phe phái tư tưởng như phe cải cách, phe ôn hòa hay phe bảo thủ luôn có những bất đồng sâu sắc về những chính sách quan trọng. Họ tranh giành ảnh hưởng bên cạnh lãnh đạo tối cao cũng như trong giới tinh hoa giáo sĩ. Nhưng không một phe phái nào trong số này đặc biệt ủng hộ Mỹ, càng không ủng hộ Israel. Rồi còn có các phe phái trong các định chế. Trong số này, quyền lực nhất nước là hàng giáo sĩ do lãnh đạo tối cao điều hành, tiếp đến là lực lượng vệ binh cách mạng, ban đầu được lập ra như một lực lượng cảnh vệ riêng. IRGC ngày nay có một sức mạnh quân sự sánh ngang với cả quân đội chính quy. Có quan điểm chính trị cực đoan, lực lượng vệ binh cách mạng có tầm ảnh hưởng ở cấp quốc gia, đôi khi vượt xa tổng thống, gây áp lực đáng kể lên các chính sách của tổng thống, và chỉ công khai ủng hộ những vị tổng thống nào theo đuổi học thuyết cách mạng Hồi giáo nghiêm ngặt. Không chỉ kiểm soát thiết bị quân sự và ảnh hưởng chính trị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo còn có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế Iran, bị một số người xem như là một tổ chức tham nhũng. Quả thực, giới chức lực lượng vệ binh cách mạng đã làm giàu đáng kể nhờ vào các hợp đồng được chính phủ trao cũng như là việc tham gia điều hành nền kinh tế ngầm nhằm lách lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Nhìn từ những góc độ này và trong bối cảnh cuộc không chiến giữa Israel và Iran diễn ra dữ dội từ hôm 13 tháng 6, nhà nghiên cứu người Úc Andrew Thomas đánh giá rằng khả năng IRGC sẽ là tổ chức chính trị nắm quyền kiểm soát Iran là rất cao nếu hàng giáo sĩ bị gạt khỏi quyền lực.
Đây cũng là quan điểm và nỗi lo của một bộ phận giới nghiên cứu tại Pháp gốc Trung Đông, khi e rằng cái chết của ông Ali Khamenei có lẽ sẽ không giúp lật đổ chế độ hay cho phép chấm dứt xung đột như mong muốn của nhiều người. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà xã hội học Azadeh Kian, giáo sư tại Đại học Paris Cité giải thích.
On ne sait pas où se trouve le guide. Est-ce que les Israéliens peuvent
Một mặt người ta không biết là lãnh đạo tối cao đang ở đâu và liệu rằng Israel có thực hiện kế hoạch ám sát ông ấy hay không. Mặt khác, tôi nghĩ rằng quyền lực có lẽ đã nằm trong tay vệ binh cách mạng, thậm chí trước khi diễn ra các cuộc không kích của Israel. Vì vậy, ông ấy không còn ở đó nữa và người ta cũng không thể lật đổ chế độ. Nhưng quyền lực đã được trao không phải là cho hàng giáo sĩ mà là hoàn toàn cho vệ binh cách mạng. Hơn nữa, tôi cũng được nghe nhiều thông tin mà hiện tôi chưa thể thẩm định là theo đó lãnh tụ tối cao dường như đã chấp thuận trao cho vệ binh cách mạng quyền quyết định. Nếu như vậy thì chúng ta đang chuyển từ chế độ thân quyền quân sự sang chế độ quân sự.
Vẫn theo nhà xã hội học người Pháp gốc Iran này, trong thời chiến, vệ binh cách mạng sẽ thâu tóm nhiều quyền lực hơn. Đây là lực lượng nắm quyền kiểm soát tên lửa đạn đạo và các hoạt động đáp trả. Đương nhiên, các cuộc không kích của Israel đã làm suy yếu phần nào chế độ. Nếu như việc Israel hạ sát được nhiều giới chức quân sự Iran khiến nhiều người hài lòng, thì tất cả những điều này chưa đủ để cho chế độ Iran hiện hành có thể đi đến sự sụp đổ. trên làn sóng France Culture, nhà xã hội học Ajadeh Kian giải thích tiếp.
Ngay cả khi chế độ bị suy yếu hay bị sụp đổ vì các cuộc oanh kích của Israel, thì liệu chúng ta đã có một giải pháp chính trị dân chủ nào để có thể thay thế chế độ hiện nay hay không? Hay liệu rằng toàn khu vực Trung Đông có sẽ phải đối mặt với sự tan rã của đất nước, sự hỗn loạn vân vân hay không? Đây thực sự là những câu hỏi quan trọng cần đặt ra và chúng cũng được nêu ra cho các nước trong vùng. Đương nhiên, việc các lãnh đạo chỉ huy vệ binh bị giết chết khiến người dân Iran hài lòng, bởi đó là những người có trách nhiệm trong việc chấn áp phe đối lập, nhưng điều đó không có nghĩa là chế độ sụp đổ, bởi vì những người đó đã được thay thế nhanh chóng. Iran đã phóng hàng loạt tên lửa nhắm vào Israel, điều này có nghĩa là lực lượng vệ binh vẫn chưa bị tàn rã.
Đây cũng chính là quan điểm của nhà chính trị học Miriam Ben-Raad, chuyên gia về Trung Đông, giảng viên trường Đại học Khoa học Chính trị Sean Paul, khi trả lời phỏng vấn trang The Conversation. Việc Israel và Mỹ tìm cách tiêu diệt lãnh tụ tối cao Ali Khamenei gợi nhắc lại chính sách sai lầm của Mỹ tại Iraq sau khi lật đổ chế độ Saddam Hussein, vốn dĩ đã không mang lại một nền dân chủ, mà đúng hơn là một sự hỗn loạn và một chế độ tài phiệt độc tài.
Chúng ta đang quay trở lại với giới hạn của học thuyết nổi tiếng về dân chủ hóa Trung Đông mà Mỹ mong muốn vào đầu những năm 2000 sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Chính ngày 11 tháng 9 mà vụ giết người hôm 7 tháng 10 năm 2023 thường được đem ra so sánh. Khi đề cập đến việc thay đổi chế độ ở Iran, Netanyahu có ý định sao chép cách tiếp cận rất mang tính kiểu Bush về một cuộc chuyển đổi dân chủ và tự do lớn ở trong khu vực, một chuỗi sự kiện bắt đầu vào ngày 11 tháng 9. Nhưng có lẽ ông đang tự lừa dối mình nếu nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra đơn giản như vậy.
Trong bối cảnh này, ngày 17 tháng 6, 2025 vừa qua, vào lúc đối đầu quân sự giữa Israel và Iran bước vào ngày thứ năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề thượng đỉnh G7 tại Canada cảnh báo một sự thay đổi chế độ tại Iran cũng sẽ đồng nghĩa với sự hỗn loạn.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội do thông tín viên Nguyễn Giang tại London thực hiện, nói về chính sách di trú ưu tiên nguồn nhân lực có giá trị cao của Anh Quốc. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, cũng giống như nhiều nước Tây Âu khác, vì dân số lão hóa nhanh, Anh Quốc cần có nguồn nhân công nhập cư để duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời lại muốn hạn chế người có tay nghề thấp vào làm việc. Con số mới được công bố hôm 22 tháng 5 cho thấy dòng di cư ròng vào Vương quốc Anh chỉ còn là 431.000 người trong năm 2024, giảm gần 50% so với tổng số trong năm 2023, khi con số nhập cư ròng lên tới 860.000 người. Thế nhưng, Cục Thống kê Quốc gia Anh cho biết sự sụt giảm nhanh này chủ yếu vì số người đến lao động hợp pháp và du học cùng thân nhân của họ giảm nhanh chóng. Vậy, chính sách thu hút nhân tài, người có kỹ năng, trình độ cao liệu có bị ảnh hưởng bởi các quy định ngày càng siết chặt dòng người tới Anh hay không? Quan trọng hơn, cách thu hút nhân tài và nhóm có tiềm năng trí thức cao của Anh có gì mới mẻ đặc biệt? Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Vâng, trước hết thì tôi xin chia sẻ những tin mới nhất về số nhập cư ròng, tức là sự khác biệt giữa con số người đến và con số người đi khỏi Anh. Thì trong năm 2024, có tới 948.000 người đã di chuyển tới Vương quốc Anh và có 517.000 người ra đi, tạo ra con số ròng, tức là nhập cư chỉ có 430.000 người, tức là thấp nhất từ 3 năm qua. Điều này cho thấy là các chính sách di trú khắt khe hơn mà được ban bố từ thời chính phủ tiền nhiệm của Đảng Bảo thủ đã phát huy tác dụng. Tuy thế thì Đảng Lao động cầm quyền từ tháng 7 năm ngoái vẫn tiếp tục muốn cắt giảm số người tới Anh. Đồng thời thì họ khuyến khích người mà họ gọi là có tiềm năng lớn về tri thức cũng như là các cái nhân tài toàn cầu, tức là Global Talent, tới nước Anh. Nói ngắn gọn thì là Anh chỉ muốn nhận những người tài giỏi, có bằng cấp, có tay nghề cao và giảm đi số người nhập cư tay nghề thấp. Còn với người tị nạn thì họ sẽ ra chính sách thanh lọc mạnh tay để ngăn không cho những người này ở lại định cư tại Anh.
Anh có thể giải thích thêm là chính sách ưu tiên nhập cư cho các cá nhân có tiềm năng lớn và thị thực tài năng toàn cầu mà anh đưa ra nghĩa là gì ạ?
Đầu tiên phải nói là cái loại thị thực gọi là Global Talent Visa, hay tạm dịch là visa tài năng toàn cầu. Còn trong bộ hồ sơ của Bộ Nội vụ Anh, cái visa này có ký hiệu là Tier 1 Visa, tức là cấp 1, cấp hàng đầu, cho những người có tài năng vượt trội. Cụ thể thì bất cứ ai trên 18 tuổi là người được công nhận hay là thành danh trong các ngành khoa học, nghiên cứu, văn hóa nghệ thuật và quan trọng là công nghệ kỹ thuật số thì đều có thể xin loại visa này. Và người ta đánh giá những ai mà đã từng có một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực tài năng của mình có thể xin được visa này. Còn nếu không thì những ứng viên đó thì phải có thư giới thiệu của một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này. Tức là cái điều này nó hơi không rõ ràng lắm, nhưng mà tất nhiên họ sẽ xét nói thẳng là từng cá nhân có tên tuổi. Và những người xin vào Anh làm việc theo dạng visa tài năng toàn cầu này thì có thể xin được ngay lập tức tới 5 năm. Và điều đặc biệt là họ có thể vào Anh rồi mới tìm việc, tức là họ vì là họ đã nổi tiếng thành danh trong cái nghề nghiệp của mình, trong cái lĩnh vực của mình thì có thể vào Anh, nhưng họ không được phép nhận trợ cấp xã hội. Trên thực tế thì loại visa này đã có từ năm 2020, thế nhưng mà từ thời gian đó đến nay thì theo một số thống kê thì mới chỉ có 4.000 trường hợp là được cấp thôi, và đa số là công dân Mỹ và Canada. Ngày nay thì vào thời điểm này chính phủ Anh quảng bá mạnh hơn cho loại visa tài năng này, mà họ nói là để giúp cho kinh tế, khoa học và văn hóa Anh phát triển thêm. Còn loại thứ nhì thì người ta gọi là visa cho các cá nhân có tiềm năng cao, nhắm tới những ai, xin nói cụ thể là đã tốt nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây. Một trong số khoảng 45 đến 50 trường đại học gọi là hàng đầu thế giới. Đấy thì những người nào có bằng đại học 5 năm trở lại đây, từ trong nhóm trường khoảng 45-50 trường này, thì sẽ được nhận visa vào Anh 2 năm. Còn người nào có học vị tiến sĩ từ các trường đó thì có thể được luôn 3 năm để tới Anh làm việc. Và họ được phép đem theo thân nhân đến cùng, điều mà sinh viên du học lấy bằng cử nhân nay không còn được làm nữa. Và thời gian xử lý cái loại visa này nói thẳng là chỉ mất có 3 tuần nếu mà xin ở nước ngoài vào Anh. Và tất nhiên là cần những chứng chỉ về tiếng Anh phù hợp vào đây trong thời gian ban đầu thì họ không được nhận trợ cấp xã hội.
Vâng, vậy việc mời gọi nhân tài hay là các cá nhân có tiềm năng lớn này thì có khác gì so với các nhóm lao động bình thường như là giảng viên đại học hay là chuyên gia công nghệ máy tính hay là doanh nhân muốn tới Anh làm việc và định cư?
Thực ra thì nước Anh đã có một chính sách visa để thu hút cái khối lao động có tay nghề gọi là Skilled Workers Visa, tức là Tier 2, tức là cái cấp thứ nhì đấy. Và để nhận visa này thì chỉ cần có chủ lao động là một công ty đăng ký ở Anh, có thể công ty Việt Nam, công ty nước ngoài cũng được nhưng đăng ký ở Anh, và được Bộ Nội vụ Anh chấp thuận cho tuyển nhân công từ nước ngoài, mời họ sang bằng một hợp đồng lao động với lương tối thiểu bây giờ là khoảng 38.700 bảng một năm. Cái điều này đã được phản hồi rất nhiều ở những trên báo chí vì họ nói là cái mức này tương đối cao so với mặt bằng chung của người tại Anh. Thế nhưng mà ngày nay thì vào thời điểm này thì thông điệp của chính phủ Anh là họ ưu tiên đón nhận nhân tài hay là chuyên gia ở 3 nhóm ngành nghề. Một là công nghệ trí tuệ nhân tạo, hai là ngành nghiên cứu hóa sinh và giải mã di truyền học, cũng như dược phẩm cao cấp. Và ba chính là công nghệ năng lượng sạch và bền vững. Thì nếu công ty nào ở Anh mà tuyển người từ nước ngoài vào, kể cả từ Việt Nam hay các nước châu Á mà là chuyên gia trong một trong ba lĩnh vực này thì rất dễ dàng có thể nhận được loại visa, gọi là visa người lao động có tay nghề.
Vâng, theo anh thì chính quyền Anh nhấn mạnh thông điệp mời gọi nhân tài vào lúc này thì có những lý do gì ngoài kinh tế hay không ạ?
Vâng, chính sách hiện nay thực ra là để đối phó với một số áp lực từ các đảng cánh hữu ở Anh. Họ muốn hạn chế nhập cư. Thế nhưng đồng thời thì chính phủ Anh cũng biết là cần phải có lao động có tay nghề cao hay là nhân tài đấy, hay là chuyên gia ở nước ngoài thì họ mới có thể đạt cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bởi vì thì chỉ xin lấy ví dụ thôi, ví dụ như trong ngành giáo dục đại học thì từ lâu nay thì nước Anh đã phải dựa vào nguồn nhân lực quốc tế để duy trì hoạt động phát triển. Nói thẳng là thiếu họ thì rất nhiều đại học ở Anh chắc chắn phải đóng cửa.
Vâng, vậy thì theo nhận định của anh thì cách mà chính phủ Vương quốc Anh mời gọi nhân tài như vậy có gì đáng nói và có đạt được cái mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hay không?
Cái chuyện mà lập ra một cái danh sách 45 đến 50 đại học mà nước Anh cho là hàng đầu thế giới và ưu tiên những người học đó ra được đặc cách nhập cư thì bản thân cái danh sách này theo cá nhân tôi thì chưa phản ánh đúng thực tế về giáo dục đại học toàn cầu. Ví dụ rất nhiều trường ở châu Âu thì không có tên trong này mà chủ yếu nhắm vào trường ở các khối nói tiếng Anh như là Mỹ hay là Úc hay là Canada và các nước tiếng Anh ở châu Á, như dùng tiếng Anh ở châu Á nhiều như là chẳng hạn như là Singapore hay là Hồng Kông, tức là vẫn nhìn vào cái thị trường truyền thống của những người thuộc cái khối mà nói tiếng Anh. Ngoài ra thì đặc biệt là ví dụ tôi đã từng làm nghiên cứu ở bên Đài Loan thì không thấy Đài Loan có trường nào trong danh sách này, mà thực tế thì Đài Loan là nơi mà có rất nhiều trung tâm công nghệ bán dẫn nhất thế giới, hơn cả Anh, cả Mỹ, cả Nhật. Đấy. Thì điều này thì cho thấy là liệu danh sách đó có thực sự là chính xác không. Đấy, ngoài ra thì cũng phải nói là ở Anh hiện nay có một cái nhóm các trường ưu tú là Russell Group gồm 24 đại học so với 45, 50 trường ở trên thế giới thì thực ra không biết bên nào hơn bên nào. Thế nhưng mà có một sự chênh lệch rất rõ về đồng lương, chẳng hạn như là một sinh viên tốt nghiệp xong một đại học thuộc nhóm Russian Group. Bản thân những trường này ở trong nhóm 5 hay 10 trường đầu bảng của Anh này có thể nói đứng cao hơn rất nhiều một số trường trong cái bảng xếp hạng 45 hay 50 trường hàng đầu quốc tế đấy mà Bộ Nội vụ Anh lập ra để tuyển chuyên gia. Thì những người học ở Anh ra thì chỉ nhận lương khoảng 30 đến 35 nghìn bảng một năm thôi. Thế mà bây giờ chính phủ lại muốn các công ty phải bỏ tiền ra tuyển người ở nước ngoài tới với mức tối thiểu là 38-40 nghìn bảng cộng thêm chi phí thị thực này, bảo hiểm y tế, vào Anh làm việc và chỉ gọi là tận dụng trong vòng 2 năm thôi. Thì rõ ràng là đối với một công ty ở Anh thì điều này không phải là một bài toán tốt về kinh tế. Ngoài ra thì rất nhiều nghiên cứu của chính ở Anh này cũng nói rằng, ví dụ như là ở mức lấy bằng cử nhân thì sinh viên ở Trung Quốc sang Anh đã đóng góp vào năm 2023-2024 là 2,3 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế. Thế nhưng mà khả năng các em này tìm được việc làm ở Anh sau khi tốt nghiệp rất là thấp. Báo chí nêu ra những cái cáo buộc Anh Quốc có vẻ như coi sinh viên Trung Quốc như là một cái thứ hầu bao để rút tiền, không có một chính sách gì để giúp họ. Mà đây là một nguồn nhân lực rất là lớn và rất là giỏi để họ tiếp tục ở lại đóng góp. Tức là họ sang đây trả tiền, họ học xong họ đi về, hoặc họ đi nước khác. Đấy, thì một số người như là giáo sư David Willett ở trường King's College London thì đã phê phán cái điều gọi là cái chính sách nhắm vào lợi ích kinh tế ngắn hạn. Trở lại với chính sách visa kêu gọi, mời gọi nhân tài thì theo cá nhân tôi thì đây là một chính sách rất là tốt. Thế nhưng mà muốn giữ chân được người có năng lực, nhân tài hay có tiềm năng lớn ở Anh một cách bền vững thì chính phủ Anh cần phải tạo ra những môi trường làm việc tốt hơn. Tốt hơn so với những nước cùng đẳng cấp đấy, có những ưu đãi cụ thể và lâu dài để người ta phát huy tài năng thì người ta mới tới, và tới rồi thì mới ở lại, chứ mới cho người ta visa có 2 năm thực ra nó không phải quá hấp dẫn. Ngoài ra thu hút nhân tài thế giới hiện nay nó thẳng là một cuộc chạy đua rất là mãnh liệt ở cả Anh cũng như là châu Âu hay là Hoa Kỳ hay các nước vùng châu Á, và Anh Quốc theo tôi đã đi đúng hướng, thế nhưng cần phải làm tốt hơn nữa thì mới có thể thành công.
RFI Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp vào xung đột giữa Israel và Iran, nhưng vẫn để ngỏ con đường ngoại giao. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng gặp lãnh đạo Ukraine Zelensky vào giai đoạn cuối của đàm phán hòa bình. Thủ tướng Thái Lan xin lỗi sau vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm với Chủ tịch Hạ viện Thượng viện Campuchia Hun Sen. Mỗi ngày một sự kiện, tấn công cơ sở hạt nhân Iran, phải chăng Israel đang làm việc khó nhằn cho nhiều nước? Theo dòng thời sự, vai trò lớn của cơ quan tình báo Mossad trong chiến dịch của Israel chống lại Iran. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu 20 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Chi Phương thực hiện qua chủ đề Giải pháp xây dựng đối phó với tình trạng nắng nóng cực điểm, Chi Phương phỏng vấn kiến trúc sư Philippe Ram. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.